Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Riêng niệm Phật sớm hôm hành trì, A Di Đà Phật khắc ghi, nằm ngồi đi đứng không khi nào rơi, niệm cho rành rõ từng lời, từng câu từng chữ, tức thời định tâm. Huệ khai trí sáng diệu thâm, chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay, thân không ác nghiệp tạo gây, miệng không nói dối đặt bày điều ngoa, ý không tham dần gian tà, chuyến mê thành giác thật là quý thay. Chí thành niệm Phật đêm ngày, tiêu trừ tội chướng đã gây bao đời, thiền tiền thân tâm thành thơi, vì lai giải thoát khỏi nơi luân hồi. Liên hoa chín phẩm lên ngôi, nhân nào quả nấy, muôn đời không sai, muốn về tình độ Như Lai phải gieo nhân tình.
Tâm là mô
trên chư liệt vị tổ sư khai xương tạo tự chùa Từ Nguyên, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni dị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành gặp nhau lần thứ hai trong cái mùa an cư kiết hạ, cũng theo dấu chân xưa của Đức Phật Sư Tăng từ tháng 4 đến rằm tháng 7 có 3 tháng quân tập về một trụ xứ để tu Tam Vô Lậu Học giới định tuệ. Và Phật tử của chúng ta thì là có nhiệm vụ hộ trì chánh pháp, nghĩa là đi cúng các trường hạ, và chúng ta đi đến đó để tập tu tập, có nghĩa là quý thầy tu. Rồi chúng ta cũng nhân cái kỳ mùa hạ đó mà mình khởi tâm lên tu tập, để được cái nhân duyên lành và gieo một cái chủng tử là hạt giống Phật. Chúng ta tu cuối cùng để thành Phật, nghĩa là mình tu, có nhiều người tu là thôi con tu vậy chứ con đâu có dám cầu làm Phật đó thầy. Sao không dám cầu? Mình cầu làm Phật chứ đâu phải là mình là Phật liền đâu. Không gì mà dám hay không dám. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngày tu ba A Tăng Kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát mới thành Phật. Một A Tăng Kỳ là vô số đại kiếp. Một đại kiếp gồm 4 trung kiếp, một trung kiếp gồm 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca đã trải thân ở trong những nẻo luân hồi, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh qua quá trình tu tập là trải qua là ba a tăng kỳ kiếp. Và ông Đề Bà Đạt Đa khi ông làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng già, ông bị đọa xuống địa ngục là 2A tăng kỳ kiếp. Như vậy rất là lâu, rất là dài. Và chúng ta tu á, là để cuối cùng để được thành bậc đại giác ngộ là Phật. Nên ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy rằng chỉ có một Phật thừa, có nghĩa là tu để cầu làm Phật. Cái phát tâm mình đó quý vị là phát tâm cầu làm Phật để vượt qua cái ý hạ liệt của chúng sanh. Chúng sanh nó do không dám cầu làm Phật, nó không dám tu. Nên Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm đó, là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nghĩa là ai cũng sẽ trở thành Phật hết. Vì do tâm hạ liệt mà không dám cầu làm Phật nên mình không có dám tu. À, quý vị, chứ ai tu rồi cũng sẽ thành Phật hết. Nên Đức Phật thuyết một cái phẩm á, ở trong đó có nói về gã cùng tử và viên ngọc trong tréo áo. Có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật, nghĩa là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Mình có Phật tánh, tại sao mình không dám cầu làm Phật? Mình cầu làm Phật để hướng một cái định hướng ở trong tương lai. Đến kinh Pháp Hoa nó gọi đó là Phật thừa. Và trong kinh Pháp Sám Hối cũng vậy, Đức Phật dạy là đừng có cầu có quả gì nào cả, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm. Nghĩa là tối thượng thừa tức là Phật có quả đó quý vị. Quy y tối thượng thừa là trở về nương tựa với Phật và phát Đại Bồ Đề Tâm, có nghĩa là phát tâm làm Phật. À, quý vị, nên một người mà phát tâm làm Phật, làm cái định hướng, chúng ta có thể đôi vai nhỏ bé, chúng ta có thể á, là đôi chân của mình còn ngắn, những bước đi không dài, chúng ta có thể sức lực mình còn yếu, chúng ta có thể nghèo, chúng ta có thể xấu, chúng ta có thể là không có bằng cấp, chúng ta không thể không có giàu sang, không có ruộng giường nhà cửa, nhưng có một điều chúng ta có, đó là cái nguyện của mình, không ai có thể cản mình được hết. Mình nguyện làm Phật. À, mình dám nguyện làm Phật, có nghĩa là trong tương lai mình tu riết là chừng nào thành Phật thôi. Có người nhắm quả gì đó mình tu, nghĩa là tu hành để sửa bản thân mình, sửa bản tâm mình thành làm Phật. Mình không có tiền nhưng mà mình có nguyện. Quý vị, mình không có tiền mà mình có tu. Nên có những cái quý vị mà tiền bạc thể nào mua được, đó là đường tu và nguyện lực của chúng sanh. Nên người nào là trình độ cao, trình độ thấp, già trẻ lớn bé, nghèo giàu đẹp xấu gì cũng có khả năng tu và có khả năng nguyện. Chính hai cái này là cái định hướng. Nguyện là để định hướng mình bước tới, tu là để thực hiện cái định hướng đó. Không quý vị, như vậy là hai cái này á, là cái nguyện và cái đường tu của mình, hai cái đi cùng vào trong một lúc để trong tương lai mình trở thành đạt như sở cầu sở nguyện như ý. Như vậy á, thì cái đường tu á, tiền mua không được, nguyện lực tiền mua không được, mà không có tiền vẫn có tu và có nguyện lực đó quý vị. Nên tu là nó bình đẳng trong pháp giới vậy đó. Nên có những người người ta giàu, có những người người ta đẹp, nhưng mà hỏi người ta giàu hoài không, đẹp hoài không, hỏi bây giờ chị đẹp chứ chị có tu không, chị đẹp chứ chị có nguyện làm Phật không. Nếu chị không có tu thì chị bị đọa, chị không làm Phật thì chị sẽ là chúng sanh. Do đó chúng sanh thì phải khổ, đọa thì bị đau thương. Như vậy mà chị giàu, chị đẹp mà chị đau thương cũng như không, phải không? Còn bây giờ mình nghèo, nói cái gì mình có thể xấu, nhưng mình có tu thì đi đến giải thoát an lạc. Có nguyện cầu làm Phật thì để có thông minh giác ngộ, có được tam minh và lục thông. Như vậy thì một người ta khôn, không quý vị, người ta chọn có con đường dài cho mình, chẳng những kiếp này và những kiếp về sau. Những kiếp về sau nữa bắt đầu người ta định hướng. Mà ở trong khoa học hiện đại, trong kinh tế học á, thì người ta gọi đó là chiến lược. Chiến lược có nghĩa là những cái mình hoạch định ở trong tương lai, mình vẽ ra, vạch ra trước một cái chiến lược để mình thực hiện cái chiến lược đó. Thì ở trong đạo đó là nguyện lực. Mình nguyện làm Phật và mình tu để thực hiện cái nguyện của mình, đi đến thành tựu sau này, thành tựu sau cùng, không quý vị. Nên đó là tại sao các chư vị Bồ Tát và các vị Phật lại có một danh hiệu như vậy. Bây giờ ví dụ như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Ngài đâu phải là Thích Ca Mâu Ni, mà Ngài là Thái tử Siddhartha mà. À, quý vị, mà tại sao thành Phật lại là Thích Ca Mâu Ni? Quý vị có khi nào mình lại suy nghĩ đâu? Ngài là Thái tử Siddhartha thì thành Phật là Phật Siddhartha chứ. Tại sao là Phật Thích Ca Mâu Ni? À, quý vị có khi nào mình để ý không? Rõ ràng Ngài là Siddhartha hoặc là Tất Đạt Đa mà. Cha mẹ đặt rõ ràng Vua Tịnh Phạn hoặc Hậu Ma Gia đặt mà. Nhưng mà tại sao Ngài làm Phật lại là Phật Thích Ca Mâu Ni? À, mình đặt cái dấu hỏi chứ. À, như vậy tại sao lại vậy? À, quý vị, mình đặt cái dấu hỏi. Khi cái dấu hỏi đó được trả lời thì chúng ta đọc cuốn Phật Học Giáo Khoa Thư. Quý vị đi thỉnh cuốn đó đi, cuốn đó khoảng vài chục ngàn à, gọi là Phật Học Giáo Khoa Thư. Thì người ta sẽ có những cái nền tảng học trong đó luôn, giải thích hết, mà giải thích bằng tiếng Hán, dịch qua bằng tiếng Việt. Ví dụ như Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi. Tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Có nghĩa là Thích Ca Mâu Ni là năng lực của tinh thần đầy lòng từ bi cứu khổ chúng sanh, và khổ đó quý vị không làm lung lạc được tâm Ngài, và phiền não không làm cho Ngài động tâm. Đó quý vị, như vậy tất cả đó gọi là Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa năng nhân tịch mặc, lòng từ bi và sự tĩnh lặng của nội tâm, đó là Thích Ca Mâu Ni. Tức là công hạnh tu của Ngài á, Ngài lắng lặng, tức là Ngài tu thiền định, và Ngài đắc quả Phật và đem cái năng lực của từ bi đó đi độ chúng sanh là đạo Bồ Tát. Như vậy thì cái mà Ngài đắc được, Ngài đem đi độ chúng sanh, mà Ngài đắc đắc cái gì? Đắc bằng con đường thiền định. Đó quý vị, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Tại sao gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát? Quán âm tất nhiên là quan sát, quán là quan sát, âm là âm thanh, quan sát nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh mà phát lên tâm đại bi đi cứu độ vô lượng chúng sanh đang còn đau khổ, đang còn quằn quại rên la trong già, trong bệnh, trong chết, trong ái biệt ly, trong quán tăng hội khổ, trong cầu bất đắc khổ, trong ngũ ấm thí thành khổ của cõi ta bà này. Như vậy thì gọi là Quán Âm Bồ Tát. Như vậy tất cả những người nào mà tu theo một công hạnh nào đó để thành một vị Bồ Tát, thành vị Phật, thì công hạnh đó chính là tên của Ngài. Như vậy ví dụ như chúng ta lại dạng Phật Lương Hoàng Xám vân vân, thì có những cái danh hiệu của Phật. Danh hiệu Phật chính là công hạnh của một cái vị đó tu ở trong dân gian mà đắc được quả Phật. Tu ở trong dân gian, nói trong dân gian chứ không phải là cõi ta bà mình không, quý vị, tu cõi trời cũng đắc quả Phật nữa. Trừ những trường hợp ở nơi không có Phật, là ví dụ như cõi trời phi phi tưởng, địa ngục và cõi Bắc Cu Lô Châu. Trong tứ đại thần châu, Thái Dương chư Minh Minh chư Quang Phật, tứ đại thần châu chấn càn khôn, mình có đỉnh núi Tu Di bắt từ đáy địa ngục lên tới trời Hữu Đảnh, kinh Pháp Hoa nói, nằm ở chân giữa, chắn bốn cái đỉnh núi Tu Di, bốn bên là tứ đại thần châu: Đông Thắng thần châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Ở chấn đó chỉ cõi Bắc Cu Lô Châu không có Phật, và ở địa ngục không có Phật. Đó quý vị, và ở cõi trời phi vi tưởng xứ, tất nhiên là cõi trời thứ tư của từng định của pháp giới nhập Phật. Như vậy là có ba nơi mà không có Phật, thì cái nơi đó là có người tu để thành Phật ở nơi đó. Như vậy là chỉ còn tất cả các nơi đều có người tu thành Phật, nên tất cả các công hạnh để đưa đến vị Phật là từ cái phát nguyện tu hành theo cái hạnh nào đó, thì cái hạnh mà tu hành đó sẽ trở thành Phật. Đó quý vị. Như vậy là vào bữa trước á, là có một cái vị Phật tử thắc mắc khi mà vị Phật tử này tụng cái bài kinh sám hối: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Xong cái tới cái câu á, là Như Lai ứng cúng chánh biên tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như vậy thì cô mới hỏi rằng 10 danh hiệu đó là gì, thì quý thầy mới trả lời là trong sách Từ Điển Phật Học nói rằng 10 danh hiệu đó, đó là danh hiệu của Phật chứ không phải là tên của Ngài. Tên của Ngài á, là tùy vào Đức Phật Ngài sanh ra ở nhất sanh bổ xứ nào thì tên đó. Ví dụ như á, là Bồ Tát Hộ Minh từ trên cung trời đâu sức giáng sanh vào thành Ca Tỳ La Vợ Dường Lumbini vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, thì được vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia đặt tên là Siddhartha, hoặc giả là dịch ra là Tất Đạt Đa. Như vậy thì tên của Ngài là Sĩ Đạt Ta, nhưng mà Ngài đắc quả Phật là Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi đắc quả Phật tròn 10 cái danh hiệu, tức như là 10 cái công hạnh tu hành ở trong thế gian. Quý vị, nhưng như vậy thì đây là danh hiệu của Phật, tức là công hạnh Ngài đi trong 3 A Tăng kỳ kiếp ở thế gian thực hiện 10 công hạnh này. Công hạnh là gì? Hạnh tức là sở hành, công là công phu tu tập trên cái sở hành đó. Quý vị, thì sẽ đắc quả Phật. Như vậy thì có 10 cái sở hành mà Ngài đi trong 3 cái A Tăng kỳ kiếp ở tại thế gian. Như vậy thì mới hỏi đặt một cái câu hỏi. Bây giờ ví dụ như con là một chúng sanh, con phát lên tâm con hành trong một cái sở hành trong 10 cái công hạnh của Phật, vậy con có thành Phật được không? Chắc chắn thành. Tại sao? Tại vì Ngài đã thành trong 10 công hạnh đó rồi. Nên mình đi đằng sau, tức là mình đi trên bước chân của Ngài. Ngài đã từng đi, mình sẽ đi theo bước chân của Ngài, tức là con đường Ngài đã vạch sẵn ra đến cái quả vị Phật ở trong tương lai. Thì mình đi theo con đường đó, chắc chắn mình sẽ trở thành Phật. Nếu mình đi đúng một cái phần trong một công hạnh thôi. Công là công phu tu tập, hạnh là sở hành, có nghĩa là thân khẩu ý mình hành theo công phu tu tập đó hàng ngày, thì sẽ đắc quả Phật sau này. Như vậy thì chỉ cần mình là lấy một cái danh hiệu của sở hành, mình thực tập cái danh hiệu đó thôi quý vị, thì sau này mình sẽ trở thành Phật. Tại vì mình gieo nhân chủng tử của Phật là theo cái sở hành đó. Như vậy là mình đi theo đó là chắc ăn, tại vì cái đường đó Đức Phật đã đi qua nên Ngài mới được một danh hiệu đó. Đó quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay 10 cái danh hiệu của Đức Phật là Ngài hành cái gì mà được 10 cái danh hiệu đó, quý vị. Bây giờ mình hiểu, mình hành theo đó, quý vị, thì mình tạo được cái nhân của nhà Phật, thì chắc chắn trong tương lai mình sẽ được cái quả của Phật. Tuy là thời gian có thể dài, có thể nhiều kiếp, có thể mình hành ở đây và có thể lên Tây Phương Cực Lạc mình hành đó, quý vị. Tây Phương Cực Lạc là một cái môi trường để cho chúng sanh tu mà, có nghĩa là nơi đó không phải là Niết Bàn, phải là Nibbana, không phải là vô vi tịch tịnh, nhưng mà nơi đó là đất của chư Phật lập ra, của Đức Phật lập ra. Đó quý vị. Mà Phật thì ở trong định, đất ở trong định lập ra, thì đất đó là đất phải thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì không có ô nhiễm, mà ô nhiễm thì gây tội lỗi, còn không có ô nhiễm là không có tạo tội đó quý vị. Chỉ xả đọa thì không tạo tội ở đây. Nơi đó là nơi không có tạo tội, nơi chỉ có xả tội thôi, không một chiều thôi. Nghĩa là chỉ có buông ra tới nơi đó, không có nơi nắm tội vào, không nơi nó không có sự cảm thọ của tâm thức, không có thọ lạc, thọ khổ và thọ không lạc không khổ. Nên nơi đó có đủ 3 công đức thù thắng: vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Như vậy thì nếu mà ngày hôm nay chúng ta chọn một hoặc chọn hai hoặc chọn cả 10 cái công hạnh của Đức Phật mà mình tu tập, nó trở thành cái chủng tử, mình đi vào trong cảnh giới nào cũng đem 10 cái danh hiệu đó, 10 cái công hạnh đó mình tu tập tiếp đó quý vị, thì chúng ta sẽ trở thành Phật ở trong tương lai. Và đây là một cái chu trình mà Đức Phật đã tu thành Phật rồi, nên ta đi theo đó mà chúng ta tu. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái vấn đề này, để quý vị làm khai mở thêm, mình nghiên cứu thêm công hạnh của Ngài như thế nào, để mình cầu làm một vị Phật ở trong tương lai. Đừng ngại ngùng gì vụ này chứ. Hỏi mình tu cần làm gì, là tu muốn làm Phật à? Không phải muốn làm Phật bây giờ. Tu riết làm Phật có thể bây giờ thành cũng được, nó không sao. Hoặc là nhiều kiếp sau thành cũng được, nó không sao. Nhưng mà mình tu, mình quyết cầu làm Phật thôi quý vị. Không ngại ngùng gì đây chứ. Tu phải tu thành Phật à. Thành Phật mới tu. Mình tu không dám thành Phật nên làm bậy không ạ? Còn tu dám thành Phật nên không dám làm bậy. Không lẽ Phật đâu có ai làm bậy, phải không? Do đó mà mình tu, mình phát tâm lại cầu làm Phật đại đi, thì ma nó giặt ra. Phật đâu ma giặt ra đó à, không quý vị. Như vậy giờ sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với đề tài là ý nghĩa của 10 danh hiệu Phật A Di Đà Phật. Như vậy thì ai cũng biết hết rồi, mình lên mình tụng kinh, nhất là bài kinh sám hối tụng ngày 14 với 30, phải không? Tháng hạ thì tụng ngày 29 với ngày 14. Tại sao tụng 29 với 14 quý vị? Tại vì ngày 15 là ngày trăng tròn và ngày 30 là ngày không có trăng. Tức hai cái ngày, một là ngày trăng tròn nhất và một là cái đà ngày mà đêm nó đen nhất, là hai cái ngày đó là ngày tùng Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là tụng giới. Tụng giới có nghĩa là giới tướng ở bên ngoài, đó quý vị. Người ta tụng tức là lặp đi lặp lại những cái giới để cho chúng ta thọ, đừng có quên, gọi là tụng giới. Ai thọ giới gì tụng giới đó. Ví dụ sa di thì tụng 10 giới, Còn tỳ kheo tăng tụng 250 giới, tỳ kheo ni tụng 348 giới, thức so mana ni thì tụng 268 giới, bồ tát ở tại gia thì 26 giới khinh và 6 giới trọng, bồ tát xuất gia thì 48 giới khinh và 10 giới trọng, rồi ngũ giới thì là 5 giới, bát quan trai là 8 giới, vân vân. Thì ai thọ giới nào tụng giới đó lập lợi thì ngày rằm đến ngày 30, tức là ngày bố tát, cái từ của nhà Phật gọi là bố tát, gọi là ngày tụng giới, hiểu không quý vị? Như vậy thì trước khi ngày tụng giới phải sám hối trước, tại vì muốn giữ giới thì phải tân tâm thanh tịnh trang nghiêm mới giữ giới được, do đó mà ngày trước mình sám hối, hiểu không quý vị? Sám hối cho tội á, mình rửa sạch tâm thân của mình lào lào trắng bóc, bữa sau mới lên, chứ mình đem nguyên đóng tội mà lên thọ sao nổi thọ, hiểu không quý vị? Giới thanh tịnh trang nghiêm mình, bữa 14 là mình sám hối qua 15, 5 tụng giới à. Rồi 29 sám hối qua 30 tụng giới. Nhưng ngày thường không phải là ngày tụng giới của cái tháng an cư kiết hạ, thì là ngày 14 và ngày 30 thì người ta đi đến cái ngày sám hối. Đó quý vị, sám hối có nghĩa là sám là sám ma, hối là hối quá, nghĩa là bỏ đi các lỗi trước và chừa tội sau, gọi là sám hối. Nghĩa là mình quyết không làm gì nữa quý vị, mình ăn năn rồi, mình hối hận rồi, ăn năn hối cải rồi, đó quý vị, có nghĩa là không quyết không làm những cái chuyện gì mà gây đau khổ cho chúng sanh, đau khổ mình, đau khổ người, mình quyết không làm nữa, cái đó gọi là chân sám hối. Chân sám hối là quyết không làm gì nữa. Bữa trước á, mình ăn trộm cắp tiền ta rồi quý vị, bữa nay thôi dứt phát không trộm cắp nữa, dầu tiền ta để ra trước mắt nó nhìn ngó ngang thôi chứ không ăn cắp, đó quý vị. Chứ bữa trước là nhìn đi tới lui đi không nổi, đi vòng 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 hồi cũng sẹt bỏ túi à, đó quý vị. Nhưng mà bữa nay quý vị nhìn thấy là làm lơ liền, nghỉ. À, không ăn cắp ăn trộm nữa, ăn cắp ăn trộm qua kiếp sau đi ăn mài, mình đâu có khoái ăn mài đâu, biết nhân quả nhà Phật là bữa nay á, bây giờ á, lại mình ăn cắp mình không ăn cắp nữa, xin cho thôi vậy. À, không có gì chứ không ăn cắp nữa. Như vậy là mình biết rồi, biết nhân quả nó tồn tại mặc nhiên rồi, mình gieo nhân trả quả, ăn cắp có 50.000 cái qua làm chó ở giữ nhà người ta vô lý thôi, đổi gì đổi đắt quá không đổi. Không có gì, ăn có 7 hột lúa làm ngựa 7 năm thấy đắt quá. À, quý vị, có 7 hột lúa có gì đâu mà làm ngựa 7 năm, phải xin tiếng là thoát thân ngựa 7 năm quý vị. Nên cái gì mà mình xin tiếng đi vô chùa không vậy? Gặp gì xin. À, quý vị đừng thấy cái bông hoa đẹp đẹp thỉnh đem về thỉnh ngang đi nha quý vị, coi chừng lặn sâu trong vườn bông à. À, lên á, là thấy trái cây trên bàn thờ mô Phật thỉnh chiếc trái cây à, quý vị, rồi dính luôn. Ra sao biết thấy nấu chè mất bọc chè đem về cho con ăn. À, quý vị, kiếp sau thành ngạ quỷ. Chè nó cúng Phật chưa cúng Phật nó múc vô bịch đem về rồi, không xin không ấy gì chân ăn cắp. À, quý vị mà ăn trước Phật luôn, chè ta để cúng Phật cúng tăng vô à, thường thường mình không biết thôi, nhất là dưới quê quý vị, vô chùa nhất làm con quả vô chùa nấu gì ngon ngon bỏ bọc thảy vô đãi trước đi về cho con ăn. À, quý vị còn đem lên cúng sao, mấy người nấu biết mà thực ra người ta cũng không có tâm gì đâu. À, quý vị, nhưng mà vô tình chung á, là mình đã là gieo một cái nhân nó quá nặng. Nên bây giờ mình biết rồi mình không dám làm nữa. À, quý vị, như vậy là trong 10 cái danh hiệu Phật kinh pháp hối đó, gọi là Như Lai, ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thệ với thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Mình đi từng cái danh hiệu một là công hạnh như thế nào. Ý nghĩa công hạnh đó có nghĩa là mình sẽ thực hiện đúng như vậy thì mình sẽ trở thành là Như Lai. Mình thực hiện đúng vậy thì mình trở thành đó là ứng cúng. Mình thực hiện đúng vậy thì mình trở thành á, là chánh biến chi. Nhưng mà Như Lai cũng là Phật, ứng cúng cũng là Phật, chánh biến chi cũng là Phật, chỉ tên gọi khác nhau thôi. Bây giờ ví dụ chân tâm Phật tánh, Như Lai tàng bản lai diện mục, đó quý vị, ông chủ nhân ông đó, vân vân. Thì chính tất cả những cái đó đều là tâm Phật của chúng sanh đấy, nhưng mà ta gọi nhiều tên khác nhau. Thì Đức Phật, nhiều quý vị, gọi nhiều tên, nhiều danh hiệu khác nhau, do nhiều công hạnh khác nhau, nhưng chung quy chỉ lại cũng là Phật. Vậy cái thứ nhất á, là chúng ta gọi là Như Lai, đó quý vị, là thân tâm bất động không dời đổi, đọc nguyên văn của từ điển. Thân tâm bất động không dời đổi gọi là Như Lai. Như là như như, Lai đó quý vị, là Như Lai dịch ra nghĩa là không đến không đi, gọi là Như Lai. Không đến không đi là sao? Có nghĩa là không đến không đi, không lẽ đứng chỗ một? Không phải. Không phải là mình ngồi chỗ một là Như Lai, ngồi đây không đến không đi đâu, chứ ai nói gì cũng không nhúc nhích chân là Như Lai, không phải. Như Lai không đến mà cũng không đi là y như nó là. Các pháp y như là gì không dợi đâu chứ không quý vị. Y như là không đến không đi, người ta gọi là thân tâm bất động. Thân tâm bất động có nghĩa là không động trước pháp trần để sanh phiền não, chứ không phải bất động mình ngồi để chối lại cái thành Phật. Không phải. Thân tâm bất động mà. Cái thân bất động nghĩa là mình ngồi cúm núm là đứng chân chỗ luôn đó là làm Phật. Không phải. Thân tâm bất động tức là thân và tâm mình không động trước cái hoàn cảnh của trần lao, của sáu nẻo luân hồi, thì gọi đó là Như Lai. Vậy Như Lai là không đến không đi, là y như nó là. Còn nếu không phải Như Lai là nghĩ như nó là. Bây giờ ví dụ nha, nghĩ như nó là qua tư tưởng của mình. Còn y như nó là không qua tư tưởng mình. Cái gì không qua tư tưởng của mình thì đi đến chân tâm Phật tánh. Cái gì qua tư tưởng mình là sai bét hết, là không phải là Phật tánh chân tâm. Bây giờ ví dụ qua tư tưởng mình á, là tại sao lại sai? Bây giờ ví dụ sao chuỗi nè. Màu này màu vàng phải không? Mắt mình nhìn màu vàng, nhưng mà người cận thị nhìn chắc hồi ra màu gì, không phải màu vàng nữa. Rồi á, con thú nó nhìn khác, chư thiên các vị nhìn khác, chư thần nhìn khác, và mình nhìn khác. Rồi bây giờ đánh giá, mình thì nói đẹp, nhưng mà chư thiên nhìn xuống thấy này thấy ghê à. Ta xài vàng ngọc lưu ly, xài cừ mã não san hô hổ phách không ba mũ này nhầm gì đâu. Mà mình nhìn thì mình thấy đẹp, tại chúng sanh mình xài thì mình nhìn thấy đẹp, người ta không xài đó là đồ bỏ. Mình thì mình nhìn thấy đẹp, mình thấy quý à, mình đeo vô đường chó ngửi ngửi bỏ đi, đâu cần đồ bỏ của nó đó quý vị. Như vậy thì qua tư duy con người, qua tư duy của chúng sanh đó quý vị, nên thấy nó quý hoặc là không quý trên qua cái tư duy suy nghĩ. Mà tư duy của mình thì phụ thuộc vào trình độ. Trình độ cao đánh giá chính xác hơn, trình độ thấp đánh giá theo kiểu thấp, nít đánh giá theo kiểu nít, người lớn đánh giá người lớn, dân tộc khác đánh giá dân khác, tùy theo quan điểm phong tục tập quán khác nhau. Mắt cận thị đánh giá khác, viễn thị đánh giá khác, rồi mắt cơm đánh giá khác đó quý vị, mắt long lanh như nước biển đánh giá khác. Như vậy thì mình đánh giá một cái này, nhưng mà nhiều cái ý kiến khác nhau. Có người nói đẹp, người nói xấu, người nói chất lượng, người nói đồ bỏ. Như vậy thực tế nó đẹp hay nó chất lượng, hay nó xấu hay nó đồ bỏ, mình phải nói là thực tế nó là sao. Thực tế nó là không là cái gì cả, nó không đến cũng đi gì cả quý vị. Mà do qua tâm thức con người nên mới đánh giá nó như vậy. Nhưng thực tế nó như vậy là như vậy, nó không lạ gì cả quý vị. Nên trong kinh Bát Nhã, Bát Nhã là trí tuệ của nhà Phật đó quý vị, nó là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Như vậy thì bất cấu là không có dơ, bất tịnh là không có sạch, bất tăng là không cao, bất giảm là không thấp. Như vậy là không sạch, không dơ, không cao, không thấp. Sạch dơ là do mình nghĩ ra đó, cao thấp do mình nghĩ ra đó, chứ nó chẳng thạch chẳng dơ, chẳng cao thấp gì cả, tùy nghiệp chúng sanh chiêu cảm mà thôi, chứ nó không phải là sạch dơ gì cả. Bây giờ ví dụ cái đồ mà mình nói là sạch thì con chó nó chê, vàng rồi đó. Nhưng mà đồ mình bỏ dơ, mình thấy rằng mà đường nó lôi đi vô nhà cô Phật tử, có con chó chuyên môn đi ra bãi gác lôi ba thứ dữ vô không. Cái gì mà tàu bỏ mà nó gác lôi vô nhà, bởi vì đánh gần chết mà nó vẫn lôi vô. Bây giờ cái gì mà quý vị lấy về nhà có phải là đồ tốt không? Đồ quý không? Nó ra bãi gác nó lựa. Nó lựa đã tặng thấy cái gì quý nhất đem vô nhà. À, không quý vị, nguyên con chuột chết. Quý nhất của nó là con chuột chết. Mà quý vị ở nhà mình bịt mũi mình đem ra thảy ngoài bãi gác, nó từ bãi gác nó đem ngược về nhà. Vậy đối với nó là thơm, là cao lương, là mỹ vị. À, ăn ngon lành. Mà đối với mình bịt mũi ùa mửa. À, quý vị, như thực tế như vậy thì cái con đó là dơ hay sạch? Dơ đối với mình nhưng mà sạch đối với nó quý vị. Như vậy thì nó không sạch không dơ, tùy nghiệp của chúng sanh chiêu cảm mà nó ra sạch ra dơ mà thôi, chứ bản chất của nó không sạch không dơ. À, các cái loài nếu hiểu được cái này có trí tuệ banh nha, mình không chấp nữa quý vị. Đúng sai Đức Phật nó không đúng sai mà, không cao không thấp, đẹp không xấu. Bây giờ mình nói cô này đẹp quá, đẹp so thế gian thôi. Đức Phật dẫn ông đi Nang Đà, ông quý vị đi về cõi trời. Vợ ông Nang Đà là bà cô Tôn Đà Lị, là hoa hậu của thành Ca Tỳ La Vệ đó quý vị. Nhưng mà lên tới gặp tiên nữ ở cõi trời đau lợi thôi. Đức Phật hỏi so với tiên nữ, so với vợ con thấy làm sao? Là gặp tiên nữ sao thấy vợ con giống khỉ già quá. Còn quý vị mình về thấy người mà sanh ra Tây Phương Cực Lạc mới đánh giá hoa hậu Miss World chắc cũng vậy. Nhìn thấy người nào sanh về Tây Phương Cực Lạc quý vị, nó đẹp lạnh lùng cõi trời không ăn thua. phước báo công đức ấy, người ta thân tướng đoan nghiêm trong vắt, không quý vị, bất cấu, không có ô nhiễm, và tướng đẹp lạnh lùng trang nghiêm luôn, cảnh giới đó. Và người cao mấy cây số bay không à, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhìn vô một cái thấy hết hồn. Không quý vị, đẹp lạnh lùng, đẹp không có bút mực nào tả, chứ đẹp mà chim sa cá lặn lặn. Như vậy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, đẹp hơn cõi trời, nhưng mà nhìn thấy cõi trời đó, quý vị, thứ hai thứ ba thôi đó, mà ông còn đánh giá hoa hậu với thế gian như khỉ già, là quý vị là biết cái sự so sánh như thế nào. Như vậy đối với thế gian á, thì vợ của ông á, là hoa hậu, nhưng mà đối với cõi trời thì vợ ông thành khỉ già rồi. Không quý vị, như vậy thì vợ ông đẹp hay xấu? Đẹp so với thế gian thôi, bốc lên cõi trời tứ đại tiên dương thôi đã thua xa lắc rồi, đừng nói tới cõi trời đau lợi. Không quý vị, người trời tứ đại thiên dương, người xấu nhất thôi cũng đẹp hơn hoa hậu thế gian. Không quý vị, như vậy thì đẹp hay xấu? À, nên mình có đẹp mình hãnh diện với người ta là hên nè. Ở trong cái xóm gọi là xóm nước đen thì trở thành hoa hậu, xóm hàng me. À, nhưng mà ra ngoài xóm cây dầu cái khỏi hoa hậu nữa không? Không quý vị, rồi lên trên thế giới phải hoa hậu nữa không? Mà hoa hậu thế giới nữa, lên tới cõi trời tứ đại thiên dương thôi cũng khỉ già mà thôi. Không có gì, chứ có gì. Như vậy thì đẹp hay xấu? Nó không đẹp không xấu có gì. Do đánh giá chúng sanh, đánh giá tức là động niệm, động niệm tức là nghiệp của chúng sanh đó. Tác ý là nghiệp, kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy rồi. Tác ý ra cái động niệm, mà động niệm đó tạo thành nghiệp, mà động niệm đó nó chết quớt à. Tại sao nó chết quớt có gì? Niệm đó là do cái bản ngã của mình ra, nên đánh giá sai hết á. Người lớn người nhỏ nhận thức khác nhau, học vấn khác nhau, tập quán khác nhau, con mắt nhìn khác nhau, quý vị, mắt cồm mắt cận mắt diện khác nhau, đánh giá một cái một đây mà đánh giá tả tùm lum, chứ cái đẹp cái xấu gì nói tùm lum nhau, chứ nói hồi cự lộn. Người thì nói đẹp, người kia nói xấu, hai bên đẹp xấu hồi quấn lộn mà. Nhưng bản chất của nó không đẹp không xấu mà, do tùy người, tùy tâm, tùy sở thích, tùy giờ nhận thức khác nhau, mình quý cái gì thì mình xài cái gì thì cái đó quý. Bây giờ ví dụ như vàng ở thế gian quý, đem về Tây Phương Cực Lạc để đất dài dài đồ bỏ, không ai la ầm lụm à, quý vị. Rồi vàng SGC 4 số 9 rải lên Tây Phương Cực Lạc nhìn hết ham, đất bằng vàng, thảo ngọc bằng châu, cũng xách cho nó nặng. Vì giống hệt như mình ra đường mình hút đất mình quải theo vậy. À, quý vị, đất vàng không, cảnh Tây Phương Cực Lạc đất vàng không hả, vàng đến đó là đồ bỏ. À, quý vị, như vậy vàng đâu có đẹp vậy trơn á. Nhưng mà dưới thế gian mình khác à quý vị, thấy vàng cái kẽn ra cái phen mắt chớp lìa nha quý vị. Nên bữa trước có cũng là tức cười, có cô kia bị bệnh sụ mắt xuống à, cái lại ông bác sĩ ông nói là bây giờ là về nhà lấy màn vàng á à, còn treo mấy cái cây vàng quơ qua quơ lại trước mắt là tự nhiên mất hết à. Hỏi sao vậy, là sụ mắt xuống chớp không có được. Nên bây giờ quơ vàng trước mắt tự nhiên nhìn thấy vàng nó chớp là hết bệnh. Nói vậy có nghĩa là thấy chúng sanh mình quý vàng, quý bạc. Chứ thực ra cõi Tây Phương các cái cõi kia ta không có cần. Do đó Như Lai nghĩa là không đến không đi, nó y như vậy, các pháp y như nó là. Như vậy người ta gọi là thiền nguyên thủy. Thiền nguyên thủy người ta tu theo thiền đó đó quý vị. Tâm tĩnh lặng các pháp y như là, có sao để vậy đừng qua vọng niệm. Ôi đừng qua niệm nào chứ hỏi biết không biết. Nhưng mà không có niệm khởi, không có thích, không không thích, hoặc là không có ghét, hoặc là không có không ghét, hoặc không ưa. À, quý vị, nhìn vô thấy biết hết quý vị, thấy biết xanh đỏ tím vàng gì cũng biết, nhưng không khởi lên vọng niệm nào cả vậy. Không khởi lên tâm thương, cũng không khởi lên tâm ghét, mà cũng chẳng khởi lên tâm không thương không ghét. À, quý vị, không khởi tâm nào hết, các pháp y như nó là mà, có sao để vậy à quý vị. Hỏi biết không biết hết á. À, hỏi có thích không? Hỏi có không thích không? Như vậy thì cũng không không thích, cũng không thích đó quý vị. Như vậy không ghét không ưa, cũng không không phải không ghét không ưa. Như vậy là các pháp y như nó là, người ta tu theo hạnh đó đó, tu hạnh đó là trở về Như Lai, đó là Như Lai là Phật đó quý vị. Các pháp để y như vậy à, có sao để như vậy quý vị. Nhìn thấy nha, đẹp xấu mình biết chứ nha, biết, nhưng mà không khởi lên tâm nào cả đó quý vị. Mình á, đẹp thì khởi lên tâm thích phải không, xấu khởi lên tâm ghét phải không. Rồi bây giờ mình nhìn đẹp xấu biết nhưng không khởi tâm nào cả, vậy các pháp y như nó là. À, như vậy thì các pháp nó đã trước cái niệm của mình rồi. Mà trước cái niệm mình là không còn niệm khởi, không còn niệm khởi, cái đó gọi là thiền chỉ. chỉ là dừng lại tất cả các vọng niệm gọi là thiền chỉ. Mà cái gì sanh ra nghiệp, quý vị phải tắt ý sanh nghiệp không? Mà mình dừng lại các vọng niệm là dừng tắt ý, dừng tắt ý là dừng cái vọng nghiệp. Như vậy đó là bài chú giảng sanh, ý nghĩa bài chú giảng sanh trong kinh niệm Phật Ba La Mật đó. Bạc nhất thế nghiệp chướng là căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bản để giảng sanh tịnh độ, là đi đến cảnh giới thanh tịnh của Đà La Ni, là tổng trì trong tất cả cảnh giới thanh tịnh, thì chỉ có nhổ nghiệp chướng thôi. Nhưng mà nghiệp do đâu mà có? Nghiệp do tác ý mà thành trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Vì vậy mình không tác ý nữa, nhìn thấy biết mà không tác ý gì cả, tức là không có niệm. Các pháp y như nó là mà. Còn lúc mà các pháp nghĩ như nó là, nghĩ là phải qua tác ý không? Nghĩ là phải qua tác ý. Các pháp tôi nghĩ như vậy, tức nghĩ tức là tác ý, là còn tạo nghiệp. Mà còn tạo nghiệp còn đi song sanh tử luân hồi. Không tạo nghiệp đi tới bất sanh bất diệt, quý vị. Nên có sao để vậy không tác lên ý thương, yêu thù, ghét hay là giận hờn sân si chứ. Ai chửi cười, các pháp y như nó là, chửi chửi mắc gì đâu. Giận, giận là tác ý giận rồi. Đúng không quý vị, là hết Như Lai rồi. Đúng không quý vị, cái đó giận lên là như địa ngục, chứ không phải Như Lai. Phải không? Thấy tiền của người ta tham lên đâu phải là Như Lai đâu. Thấy tiền tham lên nữa gọi là như ngã quỷ. Nguyên nhân mà thì nó đi đến hậu quả. Như vậy thì có sao để y vậy quý vị. Các pháp y như nó là, chứ đừng có nghĩ như nó là. Người ta tu có nhiều đó người ta sẽ thành Như Lai, thành Phật. Là từ từ thành Phật. Dừng tất cả các vọng nghiệp, vọng niệm lên gọi là thiền chỉ. Dừng lại tất cả vọng niệm. Và nên ai chửi chửi không có niệm nào cả. Chửi biết ta chửi, nhưng không có sân, tức không có niệm sân. Trong trăm pháp khởi lên pháp nào hết mà. Tâm vắng bạc luôn mà tâm vắng bạc đi đến diệt thọ tưởng định. Nghe không quý vị? Gọi là diệt tận định. Vắng bạc luôn mà. Như vậy mình tập cái vắng bạc này rồi, người ta về người ta chéo chân kiết già, người ta tập cái vắng bạc đó. Nghe không quý vị? Biết tất cả. Chứ không phải là vắng bạc đâu quý vị, mà không biết tất cả thì cái đó gọi là vô ký. Lục Tổ Huệ Năng nói kinh Pháp Bảo Đàn gọi là vô ký. Nhưng mà vắng bạc mà biết tất cả. Bạc niệm thôi nhưng mà ta biết hết, biết xấu biết đẹp biết hết mà. Ờ quý vị, nhưng mà ta không khởi tâm xấu, không khởi lên tâm ghét, mà đẹp cũng không khởi lên tâm thương. Ờ quý vị, mình là lìa thương ghét, là lìa cái nhị biên, gọi là pháp bất nhị đó. Pháp bất nhị chính là Lục Tổ Huệ Năng quải chiếc giày đó. Nào quý vị, để đánh bực của mình cái pháp bất nhị. Mình gì cũng có hai chứ, có cao có thấp, có sạch có dơ, chê khen đủ thứ. À, quý vị đi vào trong tám gió cuộc đời. Nên Lục Tổ ngày quải con chiếc giày ngoài lan không có hai. Các pháp không có hai. Không có hai chứ không phải là một. Có một phải có hai là đối đãi. Các pháp không có đối đãi. Có đối đãi còn sanh tử luân hồi. Hết đối đãi hết sanh tử. Có âm có dương, có trắng có đen, có nam có nữ, có sạch có dơ thì có sanh tử luân hồi. Không nam không nữ không sanh tử luân hồi. Không sạch không dơ không trắng không đen không sanh tử luân hồi. Nên trong kinh Bát Nhã nói là bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm là hết sanh tử rồi đó. Thấy không vậy? Mình nhìn các pháp y như nó là, nên không còn cao không còn thấp, không còn sạch không còn dơ gì cả. Tùy nghiệp chúng sanh mà chiêu cảm cao thấp sạch dơ, quý hoặc không quý mà thôi. Thấy không quý vị? Mà thực tế nó là vậy. Tùy nghiệp chúng sanh mà đánh giá thôi. Nên nghiệp của người này thì người ta nói như vậy là đúng, nhưng nghiệp người kia người ta nói như vậy là sai. Tùy vào nghiệp của mình mà mình đánh giá ra nói vậy. Tức là tất cả những cái lời nói, cử chỉ, hành động mình là do nghiệp mình phán ra đó. Đó quý vị, chứ không phải là do mình đâu. Nhưng mà mình không có làm chủ, mình không biết được điều đó quý vị. Mình phán ra nói là tôi nói ra chắc như đinh đóng vô cái cột. Đó quý vị, chứ thực ra nghiệp dẫn mình nói ra đó. Đó quý vị, thích đó nói ra lời khen đúng không? Vậy thì cái nghiệp dẫn mình mới thích người đó đó. Mình nói ra lời khen. Như vậy cái lời khen của mình đâu phải là chính xác đâu, mà do nghiệp mình chiêu cảm mà nói ra đó. Nên lời khen mình không có chính xác đâu quý vị. Mà như vậy mà ai cãi lại lời khen mình đập bạn rầm. Tại sao cãi tôi? Tôi nói vậy là đúng mà. À, đúng không? Chật lất chứ đúng cái gì. À, quý vị, bây giờ mình nói đó vấn đề là đúng không? Nhưng mấy năm sau mình thấy nó sai liền. À, quý vị, như vậy thì vấn đề nó không sai không đúng. Tùy vào hoàn cảnh, tùy vào cái mức độ, tùy vào trường hợp, mà tùy vào trí tuệ của mỗi người khác nhau. Nếu mà mình để các pháp y như nó là, Như Lai không đến không đi, thân tâm bất động không dời đổi. Như vậy tâm bất động nghĩa là tâm không khởi lên gì hết. Thân bất động tức là tâm thân luôn thanh tịnh, không khởi lên động niệm động nghiệp của cái thân. Như vậy bắt đầu người ta trói thân và trói tâm lại. Chối thân có nghĩa là đi trong tứ hoài nghi, à, quý vị. Còn chối tâm lại là không khởi lên vọng niệm. Không khởi lên vọng niệm đó là chánh niệm trong Bát Chánh Đạo. Không khởi lên niệm nào cả, quý vị. Nên ở trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy, lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc á. Vô niệm làm tâm, có nghĩa là trước tất cả các cảnh trần đừng khởi lên tâm gì hết trơn, không khởi lên tư thương ghét buồn giận chân cười, ai chửi chửi, ai mắng mắng cười, không khởi tâm gì hết. Nhìn biết tất cả nên tâm mình nó bàn bạc cả hư không càng khôn vũ trụ, tâm nó bàn bạc ra chân tâm Phật tánh, biết tất cả, thấy tất cả, hiểu tất cả, nhưng không khởi lên tâm gì hết, không ghét, không hận, không thù, không ghen hết, bình thường. À, quý vị hỏi tại sao không khởi tâm? Tại vì muốn làm Phật không khởi tâm, khởi tâm lên đi chết quốc thành chúng sanh này. Giờ mình làm Phật không khởi tâm, hỏi biết không biết? Biết là tánh giác đó quý vị. Như vậy biết hết chứ sao không biết được? Đẹp xấu biết chứ, cao thấp biết chứ. À, quý vị hỏi biết không biết? Hỏi giận không không? Hỏi xấu, biết xấu không biết? Ghét không không? Hỏi đẹp không đẹp? Thích không không? Bình thường. Biết chứ sao hỏi đẹp mà không biết? Không lẽ tu mà không biết đẹp, không biết xấu? À, quý vị tu người ta có trí tuệ mà không biết đẹp biết xấu. Hỏi ngon không ngon, thích không không? Ngon biết ngon chứ. Ta nấu ngon lẽ không biết không ngon. À, quý vị dở biết dở không biết. Hỏi chê không không? Không khởi tâm mà, Như Lai mà. À, quý vị không đến không đi, không sạch trong nhơ, không cao không thấp, Như Lai các pháp y như nó là. Đừng có nghĩ như nó là, nghĩ như vậy tạo nghiệp. Quý vị không đi vào niệm Phật Ba La Mật được đâu. Trong cái bài kinh, trong cái bài chú giảng sanh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đó, là nghĩa bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Như vậy thì các pháp y như nó là, đừng nghĩ như nó là, thì chúng ta sẽ về chỉ Như Lai. À, quý vị tu vậy thì tịnh nghiệp liền. Tịnh ý nghiệp sẽ tịnh luôn khẩu nghiệp và thân nghiệp. Tại vì khẩu nghiệp thân nghiệp do ý mà sanh. Tâm dẫn đầu các pháp, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Bài kinh Pháp Cú phẩm tâm phẩm thứ nhất. À, quý vị, như vậy là mình lấy cái gốc mà mình tu trước thì cái ngọn nó sẽ bẻ theo từ từ. Nên tất cả các cái điều ta tu từ trong tâm ta tu ra, người ta gọi là tu tâm dưỡng tánh và thượng thiện hoa viết ở trong Phật học phổ thông á. À, quý vị, tu là chính tu cái tâm mình, tức là tu cái ý của mình mà ra, kiểm soát ý, ta gọi là ý thức tỉnh giác. Nên kiểm soát không được, người ta mới ngồi thiền, người ta kiểm soát. Để tập ta kiểm soát tâm mình, hoặc là niệm Phật nên ta kiểm soát. Nam mô A Di Đà Phật, khởi tâm tham biết tâm tham buông. Nam mô A Di Đà Phật, khởi tâm sân biết tâm sân buông. À, quý vị, Nam mô A Di Đà Phật, biết ham thích, biết ham thích buồn. À, quý vị, cái tâm nào khởi lên vọng niệm từ trong tâm buồn. Cái người tu dở á là khởi lên trong tâm, nó lộ ra ngoài tướng sửa, tu dở rồi đó. Cái người mà tu khá khá chút, nó khởi lên tâm chưa lộ tướng, kiềm chế. Còn người tu mà gọi là xuất sắc, vừa móng lên buông liền tại chỗ đó, manh nha thì mới khởi lên nhẹ cái thôi quý vị, mới cái mầm đậu lên thôi nhổ mất rồi. À, quý vị, còn cái người tu dở ra tới cây đậu luôn, nghĩa là mình bắt đầu tâm sân nổi lên là ra tướng liền, mặt đỏ lét lên liền, tướng công tai liền. À, quý vị, yểu điệu thuộc nữ đẹp dữ lắm, tâm sân lên thấy tướng thấy ghét liền. Bình thường tướng đi đẹp lắm, như là hoa hậu đi bị diễn thời trang, nổi sân lên cái sân quần sân áo đi, tướng gần quách 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 liền quý vị, đổi tướng liền. Như vậy nó lộ ra bên ngoài đó thì mình nhẫn nhục, mình sửa tướng đó là mình nhẫn nhục xuống. Vậy là người đó tu dở đó, nó lộ tướng ra bên ngoài. Bắt đầu tu giỏi chút nữa nó gần lộ ra, quý vị bắt đầu đè nén nó xuống. Nam mô A Di Đà Phật, môi Phật xuống con, môi cho Phật. Tại nó trào lên mà, thấy ông chồng cầm chai rượu là trào máu rồi. Nó tức lên quý vị. Giỏi tức lên không? Về nhà thấy đứa cháu mà là chơi điện tử mà sổ đậu bài về là nói là bỏ học chơi điện tử, là thấy là ói máu. Máu nó trào lên, bắt đầu Nam mô A Di Đà Phật xuống, Nam mô A Di Đà Phật xuống, mà cũng xuống được chứ không cầm cây mà nện nó. À, quý vị, mình đã dằn được rồi, vậy là tu cũng loại khá khá, đã cả 6-7 điểm rồi đó. Nhưng mà mới về là thấy ông chồng á quý vị, mà xỉn mà sàng qua sàng lại, nó mới manh nha, mới nhá lên cái tính sân thôi. Thôi tu rồi bỏ cho ổng, tha cho ổng đi, sẵn sàng tha thứ bao dung độ lượng, tự nhiên nó mới nhóng lên cái mình buông nó mất rồi. Không còn, không có manh nha lên, chẳng có tức gì trong tâm hết. Máu nó chưa có tụ, nó lấy đâu trào. Phải không? Nó mới manh nha thôi. Như vậy người ta gọi là ý thức tỉnh giác. Tôi thức tỉnh giác là tôi cao. Đó quý vị, nghĩa là mới manh trong tâm thôi. Thấy tiền ta mới khởi lên tâm tính tham thôi là bỏ rồi. Đó quý vị, bỏ tâm tham đó. Thấy người ta hơn mình tính ghét thôi, tính ganh tị thôi là bỏ tâm ganh tị liền. Đó quý vị, thấy người ta hơn mình tật đố thôi, bỏ tật đố liền. Như vậy người ta canh cái tâm mình đó. À, gọi là canh cái tâm mình, tức là làm phước trên cái ruộng tâm đó. Canh, đó quý vị, tức là làm. Canh thang điền ưu hạn, canh vỏ điền ưu thủy, canh tâm điền thì thủy hạn hà ưu. Làm ruộng vào thời của ông vua này thì bị hạn, ông vua kia thì bị nước. Nhưng mà mình làm ruộng trên cái mảnh đất tâm thì là không sợ hạn mà cũng chẳng sợ nước. Cái gì gọi là canh tâm điền thủy hạn hà ưu, đó là câu gì? Như vậy canh tâm tức là mình để ý cái tâm mình, là mình canh làm ruộng trên đó mà. Nhưng mà mình để ý là mình kiểm soát cái ý của mình, mới manh nha buông, mới manh nha buông, canh nó đi. Quý vị canh nó như ăn trộm vậy. Nó Hòa Thượng Thanh Từ á, ngày dạy á, quý vị biết giọng không theo là chỗ đó. Khởi lên chút xíu buông, khởi lên xuống biên Như Lai, không đến không đi. À, quý vị tất nhiên là biết tất cả nhưng mà không khởi lên tâm tất cả, thì trong ba từ điển nói là thân tâm bất động không dời đổi, bất động không động tâm dứt tình trần gì hết, không mối mấy tay mấy chân trước tình trần hết, nóng giận quá không bao giờ giơ tay lên tát ta cả, không động tay động chân, rồi không khởi lên tâm giận tâm hờn, không động tâm. À, như vậy nếu luyện được tâm đó là luyện thành tâm Phật đó quý vị, luyện tâm Phật đó. Tu là sửa tâm ma ra tâm Phật đó, có các pháp y như nó là, à, quý vị như vậy về tập nha, tập thiền nguyên thủy các pháp y như nó là, nên ai chửi cười hết giận rồi con hỏi sao gì, nhưng mà các pháp y như nó là đâu có khởi lên tâm nào đâu, chứ không phải nghĩ như nó là, nghĩ như là đồng khởi lên tâm rồi hờn giận sân si quán ghét, à, quý vị nếu làm được như vậy thì mình sẽ là Như Lai, à, quý vị không đến không đi, tương lai đó, quý vị sáng lạng. Nếu mà không về Tây Phương Cực Lạc cũng về được cõi trời. Mà về được cõi trời lần đầu tu tiếp, tại vì mình đã gieo nhân của Phật rồi quý vị. Và cái thứ điều thứ hai á, gọi là ứng cúng. Trong từ điển nói rằng là xứng đáng nhận lãnh sự cúng dường của trời và người, gọi là ứng cúng đó quý vị. Mà trong kinh hỏi ai là người xứng đáng được nhận lãnh cúng dường của trời và người, công hạnh sao mà được xứng đáng, à, được lãnh sự cúng dường của người khác quý vị. Trong kinh nói chỉ có hai loại người được cúng dường, xứng đáng được cúng dường và bái lại. Loại người thứ nhất, loại người không có lầm lỗi gì hết, không có một lầm lỗi nào hết, thì người này sẽ được bái lại và cúng dường. À, quý vị không lẽ đem đi cúng dường cho mấy cái người mà tối ngày nhậu quậy không? Đâu có chuyện đó phải không? Như vậy thì cúng dường và bái lại, quý vị biết người ta bái lại ai không? Có khi nào người ta bái lại diễn viên điện ảnh không? Đẹp quá mình lại nó. Có bao giờ người ta là bái lại một cái ca sĩ mà ca hay đó? Chắc không mà. Như vậy thì người ta bái lại gì? Đâu quý vị? Đâu phải bái lại cái tướng này, đúng không? Mà ta bái lại gì? Là bái lại cái đạo đức của người đó đó. Đâu quý vị? Bái lại cái đạo đức. Sĩ Đạt Ta có ai bái lại không? Nhưng mà Đức Phật Thích Ca cũng cái thân đó mà người ta lại. Đó quý vị, tại vì Ngài thành đạo, vậy bái lại cái thành đạo của Ngài chứ đâu phải bái lại cái thân của Ngài đâu. Đó quý vị, như vậy thành đạo lấy cái gì thành đạo? Tu cái gì? Tu cái tâm không? Vậy thì người nào sửa được tâm phàm thành tâm thánh được người ta lại. Đó quý vị, còn không sửa được tâm phàm thành chẳng ai thèm lại. Chúng sanh nào như sanh này, tôi như cô cá mè lứa đấy gì lại. Đó quý vị, lại mấy người khác phải có gì để cho người ta lại chứ. Đó quý vị, có mắt hai mí này không ai lại đâu. Có lỗ mũi dọc dừa nó đâu ai lại. Nhưng mà có tu ta lại, có ngồi thiền ta lại, có niệm Phật ta lại, ta kính trọng cái đó, kính trọng cái thánh nhân đó đó. Đó quý vị, cái chất thánh đó đó, chứ không phải là kính trọng cái tướng của phàm. Đó quý vị, nên Đức Phật dạy trong kinh đó, là kim cang nhược dĩ sắc còn ngã, nhược âm thanh tầm ngã thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Sắc tướng âm thanh đó chả là gì, là Phật cách trong sự giác ngộ đó. Giác ngộ là do tâm chứ không phải do tướng, do âm thanh phía bên ngoài. Đó quý vị, giác ngộ là do tâm nhận thức ra được tất cả các pháp trần, các cảnh giới của trần mà chúng ta không còn là một chút nào để đau khổ với tất cả pháp giới của chúng sanh nữa. Người này được là bái lại. Như vậy em kinh nói hai hạng người được bái lại. Thứ nhất là hạng người không có lầm lỗi. Thì người nào không có lầm lỗi quý vị? Người này là thánh nhân mới không có lầm lỗi. A-la-hán trở lên mới không lầm lỗi. Còn dưới A-la-hán nữa ai cũng có lỗi lầm hết. Nên có người nói là con đâu có làm gì đâu thầy, con đâu có làm gì ác, làm nhân, làm đức, làm hại gì ai đâu, sao con khổ quá thầy. Hỏi đắc A-la-hán chưa? Chưa hả? Vì có làm mà không biết đó, làm trong vô minh đó. Không quý vị, có làm mấy cái tội, tội nó mới đập lại mình mới khổ, chứ không làm sao mới gây tội được. Đó quý vị, làm nhiều đời nhiều kiếp, còn tập khí ở trong tâm kiếp này làm, nội là ăn thịt chúng sanh. Rồi cắt đầu cá, đầu vịt, đầu gà, thôi nhỏ tới lớn biết bao nhiêu. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Vì vậy mình đó là ăn biết bao nhiêu nỗi nhiêu đó không, là thấy làm đau khổ chúng sanh phải không? Làm đau khổ chúng sanh đó thì không phải là bậc đáng được cúng dường. Bà cúng dường là bà không còn tội lỗi mà, còn tội lỗi tức không làm đau khổ với bất kỳ ai chứ quý vị. Còn mình còn nói móc nó méo chắc chắn hai ai cúng đâu. Đó, quý vị còn làm khổ người ta nhiều lắm, nhất là con người mình làm khổ con người mình nhiều lắm đó, quý vị ơi, nói một câu có thể lưỡi lam lưỡi bào lưỡi câu rồi qua rồi. Nó móc nó méo người ta dữ lắm. Đó, mình mới chịu làm khổ đau nhau cho dữ mình mới chịu chứ. Đó, quý vị con người mình vậy đó, nên con người mình sẽ không được ai cúng cả, nghĩa là không đáng được cúng dường. À, như vậy thì bậc thứ nhất là người không có gây tội lỗi nào hết, tức là không có làm khổ cho bất kỳ chúng sanh. Chúng sanh nha, chứ không phải mà nói là làm khổ cho con người. Con người là một trong bốn loài chúng sanh, chúng sanh có bốn loài: thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quá sanh. Mình không làm khổ cho bốn loài chúng sanh đó luôn. Như vậy là tới con kiến mình không làm khổ luôn, con rận không làm khổ luôn. À, quý vị, như vậy mới gọi là bậc ứng cúng, là bậc đáng được cúng dường, là lòng từ bi thứ tha tất cả vật nhỏ nhất, chứ không phải cầm chai dầu hôi mà đổ vòng á, mấy ổ kiến đâu. Nha quý vị, thường mình làm mấy vật nhỏ nhỏ, hoặc là đang ngồi tu nè. Nha quý vị, kể thủ quý tu tức đi đầu diện đảnh lễ thất cu chi. Trời, tụng chú nhiếp tâm dữ lắm, nghe bẹp 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 đập mũi á. Đó, quý vị, rồi những này là chẳng phải là bậc ứng cúng thì không, quý vị, mình có thể thương người, có thể thương con chó, có thể thương con mèo, nhưng mà không có thương con muỗi. Không, quý vị thấy không? Không đủ lòng thương những con vật nhỏ hơn. Còn bậc ứng cúng là thương những con vật nhỏ cỡ nào cũng thương. Ví dụ như con mọt lọt ra mà Đức Phật còn kêu để vô cho nó sống. Lục Tổ Huệ Năng ngày xây rạo, quý vị, con giòi lỡ cái bụng ngày nó lọt xuống, ngày còn lấy còn bỏ lên sợ nó chết. Không, quý vị, chắc mình không có đâu. À, quý vị, vụ gì vụ chứ không có vụ đó. Như vậy không có vụ đó nên mình bây giờ quý vị đâu có được kim cang thân. Còn Lục Tổ Huệ Năng mấy trăm năm nay còn nguyên cái xác ngài á quý vị, bây giờ ngài đã toàn thân xá lợi giống như thiền đạo, như các hai vị ở chùa Đậu đó, từ đạo tâm từ đạo chân. À, quý vị, tức là hai chú cháu Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Tường. Như vậy thì Lục Tổ Huệ Năng vậy còn nguyên thân luôn, là tại vì ngài đủ lòng từ bi, vậy nên là bậc đáng được cúng dường. À, quý vị, lòng từ bi, vì người thứ nhất người không có lầm lỗi, và người thứ hai đáng được bái lại và cúng dường, đó là người biết lỗi, nhận lỗi và sẵn sàng sửa lỗi của mình. À, quý vị cũng đáng được cúng dường. Ví dụ như tướng cướp Angulimala giết cho 999 người, tới bây giờ giác ngộ quỳ xuống trước Phật mà trở thành vị tỳ kheo, người ta chọi tự trên xuống chảy máu, chứ mà cứ nín thinh mà đi định tâm quý vị, sẵn sàng sửa lại lỗi lầm của mình, thì người này cũng được đáng trời người cúng dường. Đó, quý vị, là người biết lỗi mà sửa lỗi. Như vậy thì mình cái phần số 1 chắc mình không có đâu, không lầm lỗi chắc không có vụ đó đâu. Quý vị xét ra chắc mình lỗi cũng dữ lắm. Mình lỗi mình biết à, chứ người khác không biết đâu. Nên mỗi khi ai nói lỗi mình, nói xấu mình, không có gì cảm ơn. Nên có cái chú này, người ta nói chú, thôi bác, cái bà Tám ở xóm trên nói xấu bác nát hết trơn. Hỏi nói xấu gì, bắt đầu kể ra điều 1, điều 2, điều 3, xuống đó có chục điều vậy. Ông là về cảm ơn bà Tám giùm bác nữa con. Hỏi sao gì? Trời ơi, tao làm xấu cả 100 điều, bà nói có 10 điều, còn 90 điều bà tha tao. Mình làm xấu cả ngàn điều mình biết, là người ta nói mới có 5-6 điều, nó ít quá mà sân cái gì. Ta còn nói chưa hết nữa mà sân à. À, quý vị, nên cái người nào nói xấu mình á, cảm ơn người ta đi quý vị, nói ít quá à. Chứ phải biết như mình biết còn nói banh tành luôn, phải không? Còn ta biết thôi, là ta biết cái vỏ bên ngoài thôi đó, còn cái mà mình làm ban đêm à, cái còn mình làm không ai thấy, dân dân quý vị nhiều lắm. Quý vị ơi, ban đêm nhìn qua nhìn lại không thấy ai, chứ làm việc ác rồi. Nhìn qua nhìn lại không thấy ai, cái làm việc ác rồi, quý vị thấy không? À, nên mỗi khi mình làm gì đau khổ chúng sanh cũng giấu dữ lắm, giấu nhẹm hết á. À, quý vị, vậy trong kinh sám hối gọi là phú tàng. Phú tàng là che giấu tội lỗi. Phú tàng hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh chi dư ác thú viên địa hạ tiện. Có nghĩa là che giấu tội lỗi, không có sám hối á, thì bị đọa vào trong địa ngục ngã quỷ súc sanh, biên địa hạ tiện và ác thú. À, quý vị, như vậy gọi là che giấu tội lỗi. Thì cái pháp sám hối là phát lồ sám hối, là không còn che giấu tội lỗi, hết tội, không bị đọa vào tâm đồ khổ quý vị. Nên có bao nhiêu quý vị phát lồ sám hối đi, phát lồ làm lộ ra luôn, lên trên bàn Phật lộ ra luôn, chứ đừng có lộ người cặp bên đi học tùm lum. À, quý vị, còn mình lộ trước bàn Phật à, mô Phật nói nhỏ nhỏ, mô Phật con lỡ con chửi chồng con hồi hôm, xin sám hối. Rồi lại cái cốc, cái nhớ quý vị, hồi quá con lỡ gạt người ta, con nói dốc nói láo, cộng dây nịch con mua có 10.000, con dám con nói con bắn vốn 70, bắn vốn chị đã thề chết liền á, mua 70 bán 70 bắn vốn luôn đó. Dây nịch này USA nè, sản xuất từ Mỹ nè, về nhà ta mới vừa gài vô bung cái con ốc mà nhìn vô Mỹ tho. Nó dốc nó lao người ta chưa, cái gì để kiếm lời, để nuôi con, cái tiền đâu nuôi. Đó, do đó lên bằng thờ Phật nói luôn, con nói dốc con lao, nói lao dữ lắm, nói gì cũng gì cũng phát lồ, cái sám hối từ đây tới không dám nữa, vân vân. Thì cái người mà sẵn sàng nhận lỗi lầm về mình đó vị, thì người này ở trong kinh Phật nó là người có tàm và có quý. À, tàm quý tức là người biết hổ thẹn với mình, không cái gì hổ với mình, thẹn với người, người có tàm có quý, nên họ sẵn sàng là nhận lỗi về mình đó quý vị, và sửa đổi. Nên có những người ngang ngạnh không chịu nhận lỗi về mình đó vị, thì người này sẽ đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nên có những người không bao giờ nhận lỗi về mình, cái gì cũng đổ thừa người khác chứ. Còn để em bạn mình lợi mình đụng xuống nó mới rớt, không quý vị, do mình ẩu tả, không quý vị, ngồi xuống sám hối liền lên cho con bất cẩn nên con làm rớt. Thật ra là mình bất cẩn mà đổ thừa người để meo, không quý vị, sẵn sàng đổ lỗi cho người khác, sẵn sàng quăng lựu đạn qua người khác. Không quý vị thấy không, đời người này tâm không có tốt, tâm ác đó, không quý vị. Nên trong sách nho học nó là người này bậc tiểu nhân, không quý vị, gặp chuyện gì khó khăn thảy cho người ta hết á, còn bậc quân tử nhận về mình. À, quý vị giàu cho á, quý vị thấy đèn bể nát không ai chịu nhận, lên nhận luôn, thấy căng thẳng quá rồi, là con sáng con lỡ con làm bể, thực ra mình không có làm, nhưng mà tại vì điều tra không ai dám nhận hết, không khí nó căng thẳng quá đi, mình muốn giải cứu không khí đó quý vị, đó là người, nói người quân tử đó, sẵn sàng nhận lỗi về mình luôn. À, quý vị sẵn sàng xin lỗi trong lúc mình không có lỗi, cái này mới khó đó. À, quý vị tự nhiên mình đang ngồi nè, đi ngang đụng mình, mình cũng xin lỗi, xin lỗi tại vì tôi ngồi hơi chán đường, chứ thực ra cái người nào lỗi, ta ngồi sẵn đó mình đi đụng người ta, cái người đi đến lỗi chứ sao mà người ngồi lỗi được, ta ngồi sao kệ người ta, ta ngồi trước rồi mà, phải không? Như vậy mình cũng xin lỗi tại vì tôi ngồi tôi chán cái đường nên chị mới đi đụng, phải không? Nên chị mới dấp té, chứ thực ra người ta dấp té đâu mà ta phải xin lỗi ngược mình đó, tại vì là đi cái kiểu không nhìn trước nhìn sau. Không, quý vị. Nhưng mà mình sẵn sàng xin lỗi người ta, mình ngồi á sẵn sàng đó quý vị, xin lỗi nha, tại vì tôi ngồi chè cái lề quá chị đi mới té, xin lỗi, thực ra xin lỗi trong lúc mình không có lỗi đâu quý vị. Mà người nào làm được chuyện đó đó quý vị là người này đáng được cúng dường đó không, quý vị, là tức là người nào biết lỗi nhận lỗi về mình thì trở thành người trong sạch, mà người trong sạch là người đạo đức, người đạo đức là được người được cúng dường. À, nên mình bị lỗi lầm bao nhiêu quý vị, ngày hôm nay mình quyết chí sửa lỗi, bữa nay ngày 30 nè, ngày sám hối nè. À, quý vị quyết chí sửa lỗi mình thì cỡ đó, từ đó về sau người ta cũng đưa lên bàn thờ, người ta thờ luôn lúc mình chết. Còn người nào mà đưa lên bàn thờ mà lúc sống là khác nè nha. Lúc chết đưa lên bàn thờ mới quan trọng, người ta thờ người ta lại mình. Còn lúc sống mà người ta lại mình phải để ý, có hai dạng. Một dạng là đạo đức thâm sâu người ta nể người ta lại, còn một dạng người ta cũng lại nữa. Tao lại mày là biết. Bữa trước tao quý vị đi tụng kinh lại tới nhà cô Phật tử, rồi mới sắp tay mới xá nhỏ gái, tao lại mày Út ơi, không mày làm khổ tao quá, tao lại mày Út, rồi cũng lại mà khác. Còn mình lên lại quý thầy trai trai tăng nó khác. À, quý vị lúc đó lại nó khác, quý thầy cũng đang còn sống mà, ngồi xuống lại là tại vì lại cái đạo đức tu tập giới hạnh của các thầy. Còn tao lại mày Út ơi là biết rồi, phải không? Tao lại mày Tám ơi là biết rồi. Tôi lại ông ơi, ông đừng có nhậu nữa ông là biết rồi, phải không? Lại đó là cái chuyện khác, quý vị. Nên lại đó gọi là lại chạy dài đó, chứ không phải là lại kính nể gì đâu. Đừng mừng nha, ai lại mình nữa quý vị, đừng mừng. Coi chừng là tao lại mày vậy, chứ không phải là lại kính trọng gì đâu. Và điều thứ ba quý vị là tránh biến chi. Là trong từ điển nói rằng là trí tuệ thông suốt, hiểu biết tất cả đúng như thật. À, quý vị, trí tuệ thông suốt mà muốn có trí tuệ thông suốt để thành tránh biến chi, là thành Phật là tránh biến chi đó. Mà muốn có trí tuệ làm như thế nào để có trí tuệ? Này công hạnh mà. Vì cái thứ nhất, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Thâm nhập kinh tạng là gì? Là nghe kinh, nghe băng, nghe đĩa, áp dụng vào trong đời sống cho nó nhập vào trong đó. Thâm là thâm sâu vô, Nhập là nhập vào trong cuộc sống, trong đời sống mình sống theo kinh sách dạy. Đức Phật dạy nhẫn nhục đi con, người ta chửi nhẫn nhục đi, dịu gì đó, dịu đà, dịu đảnh gì đó. Không có gì, mình tự nhắc mình nhẫn nhục đi, là theo kinh tự nhiên trí tuệ mình thâm nhập. Không có gì, thâm nhập kinh tạng là, kinh tạng là những lời Đức Phật dạy, thâm nhập vào trong tâm mình, nghe băng, nghe đĩa, nghe kinh sách riết mình tự khôn ra. Không có gì, trí tuệ mình sáng ra. À, quý vị, chánh biến chi là hiểu biết cách chân chánh, chứ mình phải hiểu biết cách không chân chánh. Hiểu biết cách không chân chánh là gì? Là mình hiểu biết tất cả các pháp thế gian tham sân si mà mình hiểu nó để mình làm trục lợi riêng tư của mình. Còn hiểu biết chân chánh là hiểu biết thực tướng của pháp giới để mình thoát ra khỏi sanh tử luân hồi cho mình và cho vô lượng chúng sanh. Đó là hiểu biết chân chánh, đó gọi là chánh biến chi. À, quý vị, như vậy là cái tri kiến, là cái hiểu biết, cái nhận thức đó. Quý vị nhận thức đúng như là sự thật của tất cả các pháp. Bây giờ mình nhìn nè, quý vị nhìn thấy diễn viên điện ảnh mình hiểu không chân chánh là nhìn lên cái quý vị ơi thấy đẹp quá, bắt đầu mình khởi lên tâm ham thích nha, ái mộ. Quý vị bắt đầu mình đọc từ bi thủy sám pháp là quán chung cánh thân của chúng sanh đó. Quý vị có 36 tập nhóm, mắt tai mũi lưỡi dài 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 xuống. Quý vị thấy mắt ghèn không, lỗ mũi nước mũi không, lỗ tai cứ gáy không, miệng ke không, đầu quán dài 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 xuống. Nhìn thực tướng của giảng pháp, mà tướng thật của nó, nhìn thật của nó là như vậy, nhìn bên ngoài bên trong luôn á quý vị. Còn mình khình nhìn không thật, quý vị bị hạn chế liền, mắt trần bị cái đẹp che liền. Quý vị ở xa thấy đẹp, lại gần thấy ghê liền. Nghệ sĩ lên sân khấu cái quý vị lên một cái lớp phấn đây nè, nhìn thấy đẹp lắm, phấn xuống rửa mặt một cái rồi, nhưng mà mình nhìn xuyên qua cái lớp phấn đó luôn á, nhìn thấy biết liền. Cái gì thấy mắt là không phải mắt xanh xanh màu nước biển, mà mắt ghèn không. Nên mình đã thoát khỏi hai ba mí rồi, thoát khỏi xanh màu nước biển rồi. Đó, mắt còm không, còm đá, còm nước, mây thịt. Đó, quý vị nhìn vô cái nhìn thực tướng của giảng pháp mà. Đó, quý vị đâu có gì đâu, nhìn cái miệng trời cười túm tím. Đó, quý vị cười đẹp quá, có duyên lúng hai đồng tiền, đồng tiền cũng ke không vậy. Đó, quý vị, không lẽ đồng tiền không có ke, phải không? Mình nhìn luôn bên trong luôn, nhìn thực tướng của giảng pháp mà. Quý vị đọc từ bi thủy sám pháp mình thấy, nên cái tâm tham muốn của mình nó hạ xuống liền. Đó, quý vị tâm ái mộ nó hạ xuống liền, mới đầu nhìn ái mộ cuồn cuộn liền. Quý vị nhìn nghệ sĩ đẹp quá trời lả lướt trong bộ đồ đẹp, tất cả đều đẹp. Bắt đầu mình nhìn xuống ghen nè, nước mũi nè, rồi miệng nè, rồi bên trong mình nó ruột gan phèo phổi, trong ruột nó chứa gì. Đó, quý vị mình nhìn tới đó, quý vị cái từ ái mộ trở thành ái ngại, đúng không? Nhìn ái ngại liền. Nên ai ái mộ có ở đâu, ái mộ bình thường. Cái đó là mình quán thực tế tại chỗ, còn mình quán theo thời gian nữa. Bữa nay đẹp vậy đó, 80 năm sau còn đẹp không? Hay là nó nhăn hết, hay là tàn nhang không, bạc trắng, răng rụng, mắt mờ, gối mỏi quý vị. 18 tuổi thì người ta đi lại trước nhà mình ta sắp hàng đó quý vị, còn 81 ta chạy dài. Đó là sự thật trong cuộc sống, đúng là như vậy. Sự thật mình phải như vậy quý vị, chấp nhận sự thật. Đạo Phật đạo sự thật chấp nhận à, để mình nhìn thông tuệ tất cả các cái vị chánh biến gì. Cái thứ nhất là có trí tuệ, là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Cái thứ hai nữa, giới sanh định, định sanh tệ, giữ giới hạnh trang nghiêm không làm lầm lỗi quý vị, sanh ra định, định sanh tệ. Cái thứ ba là thiền định sanh trí tuệ. Cái thứ tư nữa, nhân quả sanh trí tuệ. Nhân quả là gì? Tán thán Phật, tán thán Bồ Tát, in kinh, in sách, băng đĩa, ấn tống, từ từ có trí tuệ. Nhớ không quý vị, từ từ có trí tuệ sẽ trở thành bậc trật, bậc chánh biến chi chứ gì đó. Nên mình tu không được thì đi ấn tống băng sách kinh đĩa nè, để ấn tống đi. Nhớ không quý vị, tán thán chư Phật, pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tán thán Phật, ca ngợi Phật, từ từ mình sẽ sáng suốt như Phật. Nhớ không quý vị, ca ngợi ông nào thành ông đó. Đi ra đường trời ơi, kia nó móc túi đại tài, móc túi mà khen. Trước sau ông này cũng đi móc túi nè. Mấy nhỏ coi phim thấy ông nó bắn nhau, trời ông này bắn dữ quá, trước sau ông đi ăn rớt à. Không có gì, khen nào là làm đó à. Nhưng mà thấy khen ông thầy tụng kinh hay, trước sau cũng cạo đầu đi tu à. Không có gì, tức là cái người tán thán ai, khen tặng là tán thán ai, tức là ta ái mộ người đó ta mới tán thán. Vì ái mộ ăn cướp, đi ăn cướp thôi. Không quý vị, do đó mà các cái phim ảnh bạo lực không cho nít coi, coi sợ nó ái mộ, nó ái mộ nó sẽ trở thành cái đó đó. Đúng không quý vị,
thấy nó đua xe nhõng bánh trước nhõng bánh sau, phải không? Khen quá trời khen luôn, bằng đua xe hay trước sau này cũng đua xe đó. Quý vị mua hòm để sẵn đi, chứ sao nó khen cái đó là nó đi làm đó hả? À, quý vị mà tháo thắng ra mà đua, bữa nay vuột thì ngày mai cũng dính à, cả đời vuột nổi không? Đó, quý vị tháo thắng mà chạy lạng lách trên đường mà kéo hết tốc độ, cả đời vuột nổi không? Làm sao vuột nổi? Nên á, quý vị thấy ta bớt cho nít coi những cái cảnh bạo lực, coi cảnh bậy bạ là gì đó, nó sợ nó ủng hộ, nó ái mộ cảnh đó, nó sẽ trở thành người đó, nhân cách nó sẽ thành nhân cách đó. Do đó người ta hay dẫn nít đi chùa đó, nó thấy quý thầy, thấy Phật, thấy Bồ Tát, nó ái mộ, nó sẽ trở thành những cái vị đạo đức sau này. À, quý vị, đó là cái sự tác động của môi trường xung quanh, mình nhìn thấy đó là tâm lý diễn ra, mình phải biết. Nên ta hay dẫn đi tiếp xúc. À, nên ở trong kinh An Lạc Hạnh, tức là phẩm An Lạc Hạnh trên Pháp Hoa đó, nó là mình phải tiếp xúc với ai bậc thiện trí thức thì mình trở thành thiện trí thức, tiếp xúc với ai thì mình trở thành người đó, nghĩa là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. À, quý vị, đó là nên là mình bỏ, đừng có đi tiếp xúc với cảnh ở bên ngoài, mà tiếp xúc cái cảnh chùa thì mình trở thành trang nghiêm thanh tịnh. Nên đi chùa riết mình hiền là gì đó quý vị. À, còn á, là đi đánh bài riết là trở thành là hết hiền, từ hiền ra hết hiền. Còn đi chùa riết mà từ không hiền thành hiền, từ bà la sát mà chuyển thành quan tham bồ tát. Còn mà đi đánh bài, đi karaoke, rồi đi nhậu nhẹt đó là từ quan tham bồ tát mà chuyển ngược qua lại. À, nên á, mình tiếp xúc với cảnh nào thì mình nhiễm vào trong cảnh đó. À, và cái thứ tư á, là minh hạnh túc, là đầy đủ các hạnh cao thượng. À, quý vị, các hạnh cao thượng nghĩa là gì? Các hạnh cao thượng có nghĩa là tất cả các sở hành của mình đều cao thượng. Mà cao thượng là sao? Cao thượng là sẵn sàng hy sinh cho người khác là cao thượng. Cái người hy sinh cho người khác thì người đó mới cao thượng. Còn người không biết hy sinh cho ai hết không cao thượng. Do đó mình phát tâm Bồ Tát là các hạnh sẽ cao thượng. Bồ Tát là gì? Bồ Đề Tát Đọa, giác chúng sanh hữu tình. Nên người nào phát tâm Bồ Tát thì người đó sẽ thực hiện các hạnh cao thượng. Nên Bồ Tát đó thì sẵn sàng chặt tay chặt chân, đốt ngón tay cúng dường cho Phật, có nghĩa là hy sinh một phần những quyền lợi riêng tư của mình mà phục vụ chúng sanh, là cúng dường cho Phật. Mà người nào phát tâm là cả đời này, kiếp này và những kiếp về sau đều phải phục vụ cho chúng sanh trên bước đường hành đạo thoát sanh tử luân hồi, thì người đó gọi là Đại Bồ Tát Maha Tát, là không còn quyền lợi riêng tư gì của mình hết á. Phát một đời đại nguyện, một lời đại nguyện: con ơi, thần minh chứng giám, đất trời tỏ thông, lên nguyện đi, nguyện cỡ thiền pháp nhận, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Đại nguyện đâu nguyện gì cho mình đâu, ha quý vị. Như vậy cái bậc đó ta gọi là bậc minh hạnh túc, ha quý vị. Dám phát tâm minh hạnh túc không? Lên phát liền đi, về nhà phát liền: con phát nguyện từ đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, vĩnh viễn kiếp về sau, con nguyện làm vô số những lợi ích cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, nguyện đem Phật pháp lên tất cả chúng sanh để chúng sanh thoát khỏi những nẻo sanh tử luân hồi phù du. Rồi minh hạnh tốt có cái gì? Cái thứ năm là thiện thể. Thiện thể đã làm đủ các hạnh nguyện cao thượng. Nguyện cái gì làm đó, nguyện gì làm đó, làm đủ hết đó có gì, mà các nguyện toàn là nguyện cao thượng. Ví dụ như Địa Tạng Vương Bồ Tát là nguyện cứu khổ chúng sanh địa ngục, Quan Âm Bồ Tát nguyện cứu khổ chúng sanh trong pháp giới, không quý vị, Văn Thù truyền sang trí tuệ tất cả ba tánh chúng sanh. Rồi là Thế Chí thì nguyện đi theo Đức Phật A Di Đà để cứu độ chúng sanh trở về với cảnh Tây Phương Cực Lạc. Vô số những nguyện lực của các vị Bồ Tát khác nhau, mà nguyện lực nào mình cũng thực hiện nguyện lực đó hết, thì trở thành bậc thiện thể. Thể là thể nguyện đó, thiện là thiện lành, nguyện những điều thiện lành là những điều giúp đỡ chúng sanh đó. Nên mình bắt đầu nguyện những điều nhỏ nhỏ thôi, giúp chúng sanh có nhà tình nghề thương, giúp một cái xe lăn, giúp người ta có gạo, vân vân, những cái điều thiện nhỏ 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 đó mình nguyện giúp. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, sức yếu làm việc nhỏ, việc nhẹ, không quý vị. Và điều thứ sáu là thế gian giải. Thế gian giải là biết giải thích tất cả mọi sự việc ở thế gian, có nghĩa là hiểu luôn việc ở thế gian là việc gì, là ngũ minh á. Không quý vị, ngũ minh tức là việc của thế gian, biết hết, biết y học nè, biết khoa học nè, biết tiếng nước ngoài nè, vân vân, biết là gì, để người ta đến mình giải thích được hết tất cả các cái. Không lẽ ông thầy người ta hỏi không biết chuyện thế gian thôi quý vị, chứ không phải chuyện gì Phật pháp, người ta hỏi chuyện thế gian vẫn biết luôn quý vị. Đó, một bậc mà biết hết tất cả chuyện thế gian thì gọi là thế gian giải, là giải thích được tất cả những chuyện thế gian. Mà muốn biết được tất cả chuyện thế gian thì phải sao? Thứ nhất học, thứ hai có kinh nghiệm, đi trong sanh tử luân hồi nhiều rồi có kinh nghiệm cái gì. Cái thứ hai, người này phải nỗ lực học mới biết, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, nên người này phải học không quý vị. Uchisa, 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 nghĩa là học, học nữa, học mãi, học hoài không quý vị. Nên Pythagore nói là sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi, mà mình tiến lên hoài tức là mình học hoài đó quý vị. Nên bình phải học như thiện tài đồng tử, muốn trở thành bậc Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm ngài phải đi học tất cả các nơi mới trở thành Bồ Tát, vừa học vừa tu đó quý vị. Nên mình phải học thôi đó quý vị, giàu lớn giàu nhỏ phải học mấy cái lớp giáo lý để hiểu mà tu, nhưng học phải nỗ lực tu hành chứ không phải học rồi bỏ đó quý vị, gọi là thế gian dạy. Thứ bảy là vô thượng sĩ. Vô thượng sĩ là không còn ai cao quý hơn hết quý vị. Vô thượng sĩ là không còn ai cao quý hơn. Quý vị biết sĩ là gì? Sĩ là học trò. Một người học trò vô thượng tức là một người học hết tất cả các pháp của thế gian. Không phải thế gian không đâu quý vị, sức thế gian luôn mình học hết. Tức là cái tâm mình nó muốn học hỏi. Cái này tâm này gọi là tâm khiêm hạ đấy, là tâm học hỏi, thì trở thành một bậc vô thượng. Bây giờ ví dụ nha, người này biết 5, người này biết 2, người này biết 3, người này biết 1, người này biết 6, vân vân. Thì bắt đầu mình học. Bây giờ mình học 2 người thôi, người biết 2, người biết 3. Mình học 2 với 3 cộng mình 5 để bằng 10. Hoặc giả là mình có 2, người ta có 5, có 3. Mình học, mình có 2, mình học 5, học 3 nữa mình bằng 10. Nhưng cái người 5, cái người 2 không chịu học đó quý vị, thì người đó sẽ thua đấy quý vị. Tại mình biết 10, người kia tuy là ban đầu người ta biết 5, mình biết có 2, nhưng mà cuối cùng mình học xong mình biết tới 10, người ta chỉ có 5 thôi. Như vậy thì cái người học trò nó vẫn cao thượng hơn cái người dạy mình đấy. Tại người dạy mình không chịu học nữa đó quý vị, họ dừng lại rồi, họ chưa thành bậc vô học mà họ đã dừng lại rồi. Còn mình đã học hết đó quý vị, có nghĩa là học hết tất cả các pháp. Như vậy thì Khổng Tử nói rằng là ba người đi chung mình có một người là thầy của mình, nên học từ ở trong nhà trường, học ở ngoài xã hội và học những đường tu hành. Cái gì học được mình học, có nghĩa là cái chữ học này không phải là đi học tất cả các lớp, mà tâm học hỏi mình nói là người khiêm hạ đó. Người khiêm hạ mới có tâm mở ra học, còn người không khiêm hạ chẳng thèm học ai hết. Bởi vì tôi biết hơn người ta rồi. Cao bá quát, ông nói sao không? Trong thế gian có ba bồ chữ, một mình ta chiếm hết hai bồ. Trong thế gian này có ba bồ chữ, ông học hết hai bồ, còn có một bồ chia hết thế gian đó vậy. Như vậy thì mình á không có tập theo cái tư tưởng của ông, nhưng mà mình, tâm của mình á luôn luôn lúc nào cũng học hỏi người khác, nghĩa là mình hạ mình xuống là khiêm hạ quá vậy. Đức Khổng Tử là, Đức Khổng Tử nói rằng trăm sông sở dĩ đổ về biển, tức vì biển cả thấp hơn trăm sông. Nghĩa là người có đạo đức luôn luôn lúc nào cũng có tâm khiêm hạ. Mà có tâm khiêm hạ thì người này quý vị sẵn sàng học hỏi những người khác, mà học hỏi người khác thì người này trở thành bậc vô thượng sĩ, nghĩa là người học trò vô thượng. Và điều thứ 8 là điều ngự trượng phu. Thì trong từ điển nói rằng có đầy đủ khả năng điều phục chế ngự và ủng hộ chúng sanh thoát mê đạt ngộ. Điều ngự, điều là điều phục, ngự là ngự y, trượng phu à quý vị, tức là không phải là bậc tiểu nhân. Và như vậy là điều ngự trượng phu là người có khả năng điều phục và chế ngự ủng hộ chúng sanh thoát mê thành ngộ à quý vị, tức là bậc y vương, phải không? Đức Phật là bậc y vương, pháp vương vô thượng tôn là một bậc y vương vô thượng tôn. Ê, ngự là người, là người trị bệnh cho chúng sanh đó quý vị. Như vậy thì mình học cái phương pháp để mà trị bệnh chúng sanh là điều ngự trượng phu. Như vậy chúng sanh đầu tiên là chúng sanh nào? Là chúng sanh mình á. Mình là một chúng sanh. Vậy thì muốn điều phục được người khác thì mình hãy điều phục lại chính bản tâm mình. Nên Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. À, vì người nào thắng bản thân mình thì người đó mới có khả năng thắng ở bên ngoài. À, quý vị, tại vì mình làm chủ mà. Mình làm chủ, thắng ông chủ thì sẽ thắng lính. À, quý vị, xuống địa ngục cũng do ta làm quấy, mà lên thiên đàng cũng tâm ấy tạo ra thôi. Như vậy thì là do tâm mình điều phục được tâm mình, thắng được tâm mình. Nên Đức Phật nói thắng muôn quân không bằng thắng chính bản tâm mình là ở trong bài Kinh Pháp Cú. Nên có một vị thiền sư nói là cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù. Giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Tại vì tự mình đọa mình xuống mà đó là kẻ thù của mình chứ còn gì nữa quý vị. Nên mình điều phục chính cái ta này, tức là điều phục chính cái bản ngã của riêng mình đó quý vị, điều phục nó để cho nó ý thức tỉnh giác trở về với chân tâm, trở về với Phật tánh, là 10 bức tranh trăn trâu của nhà thiền đó, quý vị, là điều phục tâm đó. Mà ở trong kinh Kim Cang Đại Bát Nhã thì Đức Phật nói là cách an trụ tâm và hàng phục tâm. Tâm ai? Tâm mình đó quý vị. Nên tới thành bậc điêu ngự trưởng phu, mà trước hết phải hàng phục chính tâm mình. Mà hàng phục chính tâm mình, ý thức tỉnh giác, thiền định đó quý vị, chuyển tâm phàm mình thành tâm thánh là hàng phục chính tâm mình. Và điều thứ 9 đó quý vị, là thiên nhân sư, là bậc thầy của trời người. Mà ai là bậc thầy của trời người đó quý vị? Đó là một bậc thọ giới tỳ kheo, giới tánh và giới tướng, giới thể, giới hành. Bốn cái giới đều thọ hết đó quý vị, là bậc thầy của trời người. À, là tỳ kheo. Tỳ kheo là gì? Là khất sĩ, phá ác và bố ma, gọi là bậc tỳ kheo. Vậy là thầy của trời người, thứ nhất phải khất sĩ. À, vì khất sĩ tất nhiên là đi xin ăn cao thượng, gọi là khất sĩ. Cái thứ hai nó phá ác, có nghĩa là không làm gì ác cả. Bố ma là hàng phục ma luôn, trong loài tứ ma, thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma và tử ma, hàng phục luôn bốn loài đó. Đúng không quý vị? Như vậy á, thì mình phá ác là bỏ ác, làm lành là phá ác quý vị. Còn bố ma là mình không theo ma, mà mình còn độ luôn cả ma, thương yêu luôn. Đúng không quý vị? Độ luôn. Còn khất sĩ là không còn riêng tư của mình nữa quý vị, thủ tiêu quyền lợi riêng tư của mình là khất sĩ, phá ác và bố ma, thì trở thành một cái bậc gọi là bậc thiên nhân sư, là thầy của trời người. Đúng không quý vị? Nếu làm được vậy là tự nhiên trời người xưng tán, xưng tán mình trở thành bậc thầy dạy đạo cho cả trời người. Và điều cuối cùng đó quý vị, là bậc Thế Tôn là bậc sáng suốt giác ngộ hoàn toàn. Sáng suốt giác ngộ hoàn toàn gọi là bậc đại giác. Vậy giác ngộ là gì? Giác ngộ chính là bồ đề đó quý vị. Như vậy muốn giác ngộ hoàn toàn thì phải phát tâm. Thì phát tâm bồ đề là phát tâm tu, phát tâm làm Phật, phát tâm giải thoát giác ngộ. Tu mà không phát tâm làm Phật, tâm giải thoát giác ngộ đâu phải là tu. À, quý vị, có những người tu nói thầy con không có vô niết bàn, con không về Tây Phương, về Tây Phương buồn, con mình con về. Rồi vào niết bàn con nghe nói không có ai chồng, niết bàn không không nên không ai, không nhà không cửa chồng niết buồn. Người này không có phát tâm, không có phát tâm giác ngộ quý vị. Thấy quyến liếng cảnh hồng trần, sớm hôm lo mài miệt chuyện hồng trần. À, quý vị, khổ sắp đến là lần lần đó, là tiêu tan hết đó quý vị. Đời đau khổ nghiệp duyên mãi mệt, cõi ta bà mà lê lết réo kêu, chi bằng ôm dạng tình yêu, tu thêm chút nữa trời chiều ai hay. Tu để đến bậc Như Lai giác ngộ, tu để trở về nơi chỗ nhàn thanh, ta bà nỗi khổ mong manh, chỉ trong một kiếp cam đành người ơi, ta bà dư lệ còn rơi, nghiệp thân khẩu ý cuộc đời đa đoan, chi bằng ta giữ lòng son, trở về theo Phật mà còn may sao.
Xua đi những niềm đau, dẹp tan nỗi âu sầu, tìm về với thiên nhiên, lánh xa mọi ưu phiền. Trong ta thấy niềm vui, vượt qua những đau buồn, lòng rộng mở.